Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Thánh Nguyên đối thoại với người dân để giảm khiếu kiện phức tạp đông người. Cảnh báo nhiều loại ma túy mới pha trộn trong thực phẩm, thuốc lá điện tử. Trong mục tìm hiểu pháp luật là Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển đảo và thêm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, đội 4, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, đơn vị vừa xử lý ô tô khách dùng tem đăng kiểm giả trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Theo đó, hồi 21 giờ 30 phút ngày 19 tháng 3, đội 4 làm nhiệm vụ tuần tra tại km 68+700 cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên hướng Thái Nguyên-Hà Nội, phát hiện xe khách biển số 20B031XX có dấu hiệu vi phạm nên đã dừng phương tiện để kiểm tra. Quá trình kiểm tra, cảnh sát giao thông phát hiện giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe đã hết hạn sử dụng từ tháng 9 năm 2020. Tiếp tục đối chiếu tem kiểm định và tem nộp phí bảo trì đường bộ, lực lượng chức năng phát hiện không trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định. Ngoài ra, giấy đăng ký phương tiện hết hạn từ tháng 8 năm 2019. Qua đấu tranh, tài xế khai tên là NKC, sinh năm 1975, trú tại Thái Nguyên và đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Tài xế xe cho biết xe của mình hết hạn kiểm định nhưng do gặp khó khăn về kinh tế nên đã lên mạng xã hội mua tem kiểm định giả với giá 1,5 triệu đồng. Hiện đội 4 đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ phương tiện và các giấy tờ có liên quan để bàn giao cho Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, từ năm 2022 đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an các đơn vị địa phương đã phát hiện 35 trường hợp ô tô sử dụng giấy chứng nhận, tem kiểm định không đúng quy định, không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Qua đó đã xử lý hành chính 9 vụ, chuyển 20 vụ sang cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra giải quyết theo thẩm quyền. Đến nay đã khởi tố 4 vụ, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức với 6 bị can. Công an tỉnh Thái Nguyên vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ, giết mổ cá thể động vật là hổ để nấu cao. Trước đó qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh nhận được thông tin, khoảng 19 giờ ngày 11 tháng 3 năm 2023, tại nhà riêng của Nguyễn Đức Mạnh, sinh năm 1976, trú tại xóm Tân Lập, xã Tân Thái, Đại Từ, có khoảng 30 người tụ tập ăn uống với mục đích xem thịt và mua cao thịt hổ. Đến gần 21 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đại Từ, tiến hành kiểm tra phát hiện tại khu vực vườn phía sau nhà Nguyễn Đức Mạnh có một cá thể hổ đã bị giết mổ. Khám xét nơi ở của Mạnh và các phương tiện liên quan, lực lượng công an phát hiện 13,8 kg thịt tươi sống, 18,3 kg xương động vật, 10,4 kg xương động vật, 18 móng động vật, 4 bình ga công nghiệp, 5 con dao và một số tang vật liên quan. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Đức Mạnh và 4 đối tượng liên quan, gồm Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1971, Ngô Văn Ninh, sinh năm 1994, cùng trú tại thành phố Hà Nội, Ngô Văn Thắng, sinh năm 1992, trú tại tỉnh Bắc Giang, Lê Văn Tùng, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Nghệ An, đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật liên quan đến hoạt động giết mổ cá thể hổ. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Ánh, sinh năm 1979, thường trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, và Trịnh Văn Nguyện, sinh năm 1992, thường trú tại An Lạc, tỉnh Hòa Bình, để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển và giết mổ cá thể hổ. Hiện nay vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Ngày 22 tháng 3, ông Đặng Văn Ngọ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng cho biết, đã gửi thông báo đến khách hàng về việc kẻ gian giả mạo nhân viên công ty gọi điện thoại yêu cầu đóng tiền nước vào tài khoản do họ cung cấp, nhưng công ty không có hoạt động này. Theo ông Ngọ, thời gian qua công ty nhận được nhiều phản ánh của khách hàng về việc nhận được điện thoại của đối tượng giả danh nhân viên công ty đòi tiền nước. Sau đó đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển khoản vào một tài khoản lạ để thanh toán tiền. Cụ thể, ông PKV, cán bộ hưu trí ở thành phố Sóc Trăng, nhận được cuộc gọi yêu cầu thanh toán 3 tháng tiền nước còn nợ, nếu không sẽ cúp nước. Tuy nhiên, kiểm tra lại hóa đơn thì ông V thấy gia đình đã đóng đủ, không nợ tiền nước tháng nào nên phản ánh đến công ty. Trước tình trạng trên, công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng ra thông báo gửi đến khách hàng khẳng định công ty không triển khai nhắc nợ khách hàng sử dụng nước bằng hình thức gọi điện thoại, yêu cầu chuyển khoản để thanh toán. Ông Đặng Văn Ngọ cho biết, quy trình nhắc nợ tiền sử dụng nước đối với khách hàng chỉ được thực hiện qua hai hình thức, gồm gửi tin nhắn trên Zalo OA đối với các khách hàng đã đăng ký thành viên. Nhân viên sẽ đến tận nhà gửi giấy báo thông báo nhắc nợ, không gọi điện thoại cho người dân nhắc nợ. Do đó, việc gọi điện đòi tiền nước qua điện thoại là mạo danh nhân viên công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng. Người dân, khách hàng nâng cao cảnh giác với chiêu trò lừa đảo này để tránh mất tiền oan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đàm Mạnh Ninh, sinh năm 1979, trú tại 9A trên 155 Phương Lưu, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng về hành vi sử dụng thẻ nhà báo giả. Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14 tháng 3, trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến đường Hai Bà Trưng, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Lê Chân phát hiện Đàm Mạnh Ninh vi phạm lỗi điều khiển xe ô tô đi vào đường có biển báo cấm. Lực lượng cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Lê Chân đã dừng phương tiện và yêu cầu Ninh xuất trình giấy tờ. Khi xuống xe, Ninh xuất trình thẻ, mạo danh là nhà báo, hiện công tác tại báo điện tử VTC News. Thấy có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã đưa Ninh về Công an phường An Biên, quận Lê Chân làm việc. Tại cơ quan công an, Đàm Mạnh Ninh khai nhận do thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông nên đã lên mạng Internet đặt mua thẻ nhà báo giả với giá 2,5 triệu đồng. Mục đích khi vi phạm trật tự giao thông nếu bị phát hiện sẽ xuất trình để được xử nhẹ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đàm Mạnh Ninh về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cho biết một số loại ma túy núp bóng thực phẩm, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử có chiều hướng gia tăng, gây hoang mang trong dư luận. Lực lượng công an các cấp đã chủ động, kịp thời nắm tình hình, phát hiện và đấu tranh với loại tội phạm này. Theo báo cáo của Công an các địa phương, từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 đến ngày 14 tháng 12 năm 2022, trên toàn quốc đã phát hiện bắt giữ, xử lý 51 vụ, 97 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy dưới dạng pha trộn, tẩm ướp. Trong đó khởi tố 48 vụ, 91 đối tượng, xử lý hành chính 3 vụ, 6 đối tượng. Vật chứng thu giữ 12,6 kg ma túy tổng hợp là hỗn hợp của methamphetamine, MDMA, ketamine, nemetezepam, dùng pha trộn thành gói bột pha, núp bóng dưới các loại tên gọi nước dâu, nước vui, cà phê, white coffee, chai ly, 124,1 kg và 40,7 lít ma túy loại ADB, butinaca, dùng tẩm ướp, pha trộn, núp bóng dưới dạng thuốc lá điếu, tinh dầu thuốc lá điện tử. Đặc biệt, quá trình bắt giữ các vụ ma túy núp bóng đã phát hiện chất ADB, pinaca là chất thuộc nhóm cần sa tổng hợp nhưng không nằm trong danh mục chất ma túy theo Nghị định số 57 ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho hay hiện nay gia tăng tình trạng ma túy núp bóng dưới hai dạng, các loại hàng hóa, bánh, kẹo, thực phẩm chức năng, dược phẩm có chứa chất ma túy được sản xuất, đóng gói có phép của cơ quan chức năng. Ma túy do tội phạm thực hiện hành vi pha trộn, tẩm ướp, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử. Người dân nếu vô tình sử dụng các loại hàng hóa pha trộn tẩm ướp này rất dễ ngộ độc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Trong đó, cần sa là một loại ma túy tự nhiên bị lạm dụng từ nhiều năm qua ở nhiều nước trên thế giới. Việc xét nghiệm phát hiện dễ dàng. Đơn cử ngày 29 tháng 11, bà PTC ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, 56 tuổi, có ăn 2 miếng bỏng ngô do con bà đặt mua trên mạng Internet từ trước đó. Sau khoảng 1 giờ, bà C cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, nôn, ý thức lơ mơ. Bà C đã được người nhà đưa vào trung tâm chống độc, bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Các bác sĩ cho biết, khi nhập viện, bệnh nhân C trong tình trạng lơ mơ, đồng tử giãn hai bên. Kết quả xét nghiệm nước tiểu của bệnh nhân phát hiện chất THC, một chất chính có trong cần sa. bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc cần sa, được cấp cứu và điều trị theo đúng phác đồ và đã qua cơn nguy kịch. Sau sự việc trên, phía cơ sở bán loại bỏng ngô này đã cắt liên lạc. Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an cho biết, gần đây tội phạm ma túy đã chế tạo những chất ma túy mới chưa có trong danh mục cấm đựng trong dung dịch thuốc lá điện tử, thông qua thuốc lá điện tử để sử dụng trái phép. Các chất ma túy mới bao gồm IEP, LDS, 2FMA, 3FEA, 3MMC, MDMB, 4EN, Pinaca, ADB, Butinaca, 4F, MDMB, Butica, 4F, Abutinaca. Các chất ma túy này sẽ gây ảo giác, có thể xuất hiện co giật, hôn mê, thậm chí tử vong đối với người sử dụng và những người xung quanh không may uống nhầm. Thành phần thuốc lá điện tử có chứa nicotine, một chất gây nghiện, có thể tác động xấu đến phát triển não bộ của trẻ em, ảnh hưởng đến phụ nữ mang thai và sự phát triển của thai nhi. Trẻ em không may nuốt, uống hoặc hấp thụ lượng lớn nicotine có thể bị ngộ độc với các biểu hiện nôn, nhịp tim nhanh, tăng tiết nước bọt, đau bụng, da tái nhợt, vã mồ hôi, tăng huyết áp, thở nhanh, mất kiểm soát cơ thể, mất cân bằng, không thể đi lại, run tay, co giật. Trường hợp nặng có thể gây nhịp tim chậm, tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim, sốc, hôn mê, thậm chí tử vong. Ngoài ra, chúng ta cũng cần cẩn trọng cả với những sản phẩm bao bì khi không chứa nicotine nhưng thực chất vẫn có. Trong thuốc lá điện tử còn chứa các chất hóa học phụ gia như methyl salicylate, glycerin hay propylen glycol. Đây là các hóa chất có thể gây ung thư hoặc tổn thương phổi. Đơn cử ngày 25 tháng 10 năm 2021, học sinh trường Trung học phổ thông Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bị ngộ độc ma túy cần sa. Sau khi ăn kẹo xách tay từ nước ngoài về, tháng 5 năm 2022, vụ việc 5 người bị ngộ độc ma túy tại huyện Đông Anh, Hà Nội sau khi ăn sô-cô-la hiệu Chinmark có chứa chất ma túy ADB Butinaca. Tháng 7 năm 2022, Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai tiến hành cấp cứu nữ sinh 20 tuổi ở Hà Nội trong tình trạng hôn mê sâu, suy tim, tổn thương não, tổn thương gan do hút thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy. Bệnh nhân được điều trị theo phác đồ ngộ độc. Qua xét nghiệm tại Viện Pháp y Quốc gia đã phát hiện mẫu thuốc lá điện tử này chứa chất ADB Butinaca. Ngày 30 tháng 11 năm 2022, vụ việc bé trai 5 tuổi sau khi nhặt được và uống khoảng 5ml dung dịch màu vàng trong lọ thủy tinh của thuốc lá điện tử. 15 phút sau đó, người nhà phát hiện trẻ co giật toàn thân, nôn, hôn mê. Ngay lập tức, cháu được sơ cứu tại bệnh viện gần nhà và chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau khi các bác sĩ thăm khám, các mẫu bệnh phẩm gồm máu, nước tiểu, dung dịch trẻ uống nhanh chóng được xét nghiệm và có kết quả dương tính ma túy tổng hợp với ADB Butinaca. Mặc dù tình trạng ban đầu trẻ bị tổn thương thần kinh nặng đến mức co giật, hôn mê, suy hô hấp, nhưng sau thời gian điều trị tích cực, cháu bé đã may mắn hồi phục tỉnh lại. Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã cảnh báo loại ma túy được sản xuất dưới các dạng viên, dạng lỏng, dạng bột, dạng tem giấy, mà còn được trộn vào nhiều loại bánh ngọt, bánh quy, kẹo, đồ uống. Điển hình tháng 4 năm 2022, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển 10 gói bột pha với nước giải khát có mùi thơm và nghi chứa ma túy ngụy trang dưới dạng nước trái cây, nho, xoài, dâu, đông trùng hạ thảo. Qua giám định thành phần, phát hiện mỗi gói có khối lượng khoảng 7 gram, chứa nhiều chất ma túy tổng hợp như MDMA, methamphetamine, nimetazapam và các chất phụ gia nguy hại. Đây đều là loại ma túy dạng mới được Bộ Công an ra cảnh báo trước đó và lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố Đà Nẵng. Trước tình hình tội phạm ma túy núp bóng thực phẩm, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tăng cường công tác tuyên truyền chủ động, nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm này. Công an các địa phương đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố và tổ chức thực hiện nhiều kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng, tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức, đặc biệt là qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về chính sách pháp luật của nhà nước, tác hại của ma túy. Trong đó có nêu phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội với ma túy như giao dịch, mua bán của đối tượng chủ yếu diễn ra trên không gian mạng, sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo, Viber, Telegram, Instagram để thỏa thuận số lượng, giá cả, sau đó thuê các đơn vị cá nhân vận chuyển mà không trực tiếp giao dịch với nhau. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng chỉ ra cách nhận biết ma túy, các loại thực phẩm, đồ uống dễ bị tội phạm lợi dụng pha trộn. thường xuyên cập nhật, theo dõi, thu thập thông tin, tài liệu có liên quan đến tội phạm ma túy, núp bóng dưới các loại thực phẩm, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử để thông báo, chỉ đạo, hướng dẫn công an các đơn vị địa phương tuyên truyền tới toàn thể nhân dân và kịp thời phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Phối hợp với nhà trường, các đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, quản lý giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật về ma túy. Đặc biệt, để phòng tránh thực trạng này, cần thiết phải có sự chung tay vào cuộc của lực lượng chức năng, sự ủng hộ của các cấp, các ngành và đông đảo người dân.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ở tỉnh Thái Nguyên đã được người đứng đầu các cấp quan tâm thực hiện. Đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đã được thụ lý giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Bài viết Thái Nguyên đối thoại với người dân để giảm khiếu kiện phức tạp đông người của phóng viên Quang Chính.
Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới năm 2013-2014, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ và Ủy ban Nhân dân xã Văn Hán thực hiện dự án mở rộng chợ Văn Hán, có sử dụng gần 1.200 m² đất trồng lúa của bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, trú tại xóm Vân Hòa, xã Văn Hán. Sau khi báo cáo cấp có thẩm quyền, Ủy ban Nhân dân xã Văn Hán đã thống nhất thỏa thuận với bà Nguyệt đồng ý hiến đất để thực hiện dự án. Đổi lại, bà Nguyệt được thuê 72,6 m² đất tại chợ Văn Hán với mục đích sử dụng sản xuất kinh doanh trong thời hạn 50 năm. Bà Nguyệt đã nộp hơn 58 triệu đồng tiền thuê đất và ngân sách. Tuy nhiên, đến nay, bà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất này. Tại buổi tiếp dân định kỳ tháng 2 vừa qua, sau khi nghe ý kiến của công dân và đề xuất kiến nghị của các cơ quan chức năng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải khẳng định nguyện vọng của bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt là chính đáng, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành các trình tự thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Nguyệt theo quy định của pháp luật, xong trước ngày 15 tháng 4 năm 2023. Được người đứng đầu Tỉnh ủy Thái Nguyên trực tiếp lắng nghe và giải quyết nguyện vọng chính đáng của gia đình, bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt rất xúc động.
Tỉnh giải quyết cho tôi như thế, tôi cũng thấy là cũng thoải mãn rồi. Tôi phấn khởi, tôi vui mừng mà tôi nhất trí, không có cái thắc mắc gì nữa.
Buổi tiếp công dân đối với bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt chỉ là một trong hàng chục buổi đối thoại trực tiếp với công dân mà Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã thực hiện trong thời gian qua. Xác định tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tỉnh Thái Nguyên đặc biệt chú trọng đến công tác này. Tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác đối thoại, duy trì nghiêm túc lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng và quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của công dân. Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải cho biết, chính bằng cách làm này, nhiều vụ việc phát sinh phức tạp, dư luận quan tâm đã được giải quyết dứt điểm, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Để có một buổi tiếp công dân một tháng một lần của Bí thư Tỉnh ủy thì cái tổ công tác tiếp công dân cũng như đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phải đọc cái tài liệu đấy trước đấy hàng tháng hoặc thậm chí 2-3 tháng, thậm chí còn đi thực địa để xem cái bất cập kiến nghị mà người dân phản ánh trên thực tế thì nó như thế nào. Vì vậy khi chúng tôi tiếp thì nó khá là hiệu quả, vì lúc đó là các cái thông tin đã rõ ràng rồi, là trách nhiệm ở đâu thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu rồi, qua cái phản ánh thêm của người dân về cái thái độ giải quyết kiến nghị cử tri của các cấp thì chúng tôi đánh giá thêm, và cuối buổi thì chúng tôi sẽ có cái kết luận và chỉ đạo những cái cơ quan có thẩm quyền phải giải quyết theo quy định pháp luật.
Từ những cuộc tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tạo sự lan tỏa tích cực đến các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh. Là địa phương đang trong quá trình phát triển, có tốc độ đô thị hóa diễn ra khá nhanh. Những năm gần đây, trung bình mỗi năm thành phố Phổ Yên phải giải phóng mặt bằng khoảng 200 hectare đất liên quan đến cả nghìn hộ dân. Tuy nhiên, với quyết tâm thực hiện, cấp ủy chính quyền từ thành phố đến cơ sở tại địa phương này thường xuyên tổ chức đối thoại, tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu lợi ích khi dự án hoàn thành. Nhờ làm tốt công tác tiếp công dân, tuyên truyền để người dân hiểu, nên thành phố Phổ Yên có thể hoàn thành các dự án mà không để xảy ra đơn thư khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên Bùi Văn Lương chia sẻ, trong quá trình tiếp công dân, người đứng đầu cấp ủy chính quyền từ thành phố đến cấp xã, phường, trực tiếp đối thoại với nhân dân, cùng trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm, không né tránh những vấn đề người dân kiến nghị.
Chúng ta đối thoại người dân, Mình cũng không trở thành một cái khuôn mẫu sơ cứng trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo. Ví dụ như Phú Yên là chúng tôi cũng triển khai rất nhiều các công trình dự án nó liên quan vấn đề thu hồi đất, bồi thường mặt bằng, thì cũng không hẳn là cứ phải đến hẹn mới lên, mà cái việc này là phải sâu sát hàng ngày, hàng giờ. Có nghĩa là gì? Mình bám nắm cơ sở, thì thông qua đó mình lắng nghe được cái tâm tư, cái tình cảm, cái nguyện vọng của người dân, và từ nội dung đó thì chúng ta giải quyết những cái vướng mắc ngay từ cơ sở, thì từ đó nó sẽ hạn chế được những cái bức xúc, hạn chế được những vướng mắc, hạn chế được những đề xuất kiến nghị vượt cấp.
Tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục triển khai thực hiện nhiều công trình dự án cần giải phóng mặt bằng thu hồi đất. Dự báo tình hình khiếu nại tố cáo của công dân phát sinh trong thời gian tới tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng và giảm bức xúc cho người dân, cấp ủy chính quyền ở Thái Nguyên cùng các cơ quan chức năng từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân, nhất là chính sách pháp luật về đất đai và khiếu nại tố cáo. Chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình, kịp thời giải quyết mâu thuẫn, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng phức tạp về khiếu kiện đông người.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo Nghị định số 37/2022 NĐ-CP của Chính phủ, quy định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biên đảo và thêm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 22. Bổ sung điều 29A và sau điều 29 như sau. Điều 29A, thẩm quyền xử phạt của lực lượng công an nhân dân. Công an nhân dân có quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại nghị định này thuộc lĩnh vực phạm vi địa bàn quản lý của mình như sau. 1. Trưởng công an cấp xã, thủy đội trưởng có quyền A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 2.500.000 đồng. C. Tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 5 triệu đồng. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A và điểm C khoản 1, điều 28 luật xử lý vi phạm hành chính. 2. Trưởng công an cấp huyện, trưởng phòng nghiệp vụ thuộc cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh, trưởng phòng công an cấp tỉnh gồm trưởng phòng cảnh sát giao thông, trưởng phòng cảnh sát đường thủy, trưởng phòng cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh, trưởng phòng an ninh kinh tế, trưởng phòng an ninh đối ngoại, thủy đoàn trưởng có quyền A. Phạt tiền đến 25 triệu đồng, B. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, C. Tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50 triệu đồng, D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm A và điểm C khoản 1, điều 28 luật xử lý vi phạm hành chính và tại khoản 2, điều 4 nghị định này. 3. Giám đốc công an tỉnh có quyền A. Phạt tiền đến 100 triệu đồng, B. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, C. Tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính, D. Trục xuất, D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, điểm C và điểm Y khoản 1, điều 28 luật xử lý vi phạm hành chính và tại khoản 2, điều 4 nghị định này. 4. Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có quyền A. Phạt tiền đến 1 tỷ đồng, B. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, C. Tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính, D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, điểm C và điểm Y khoản 1, điều 28 luật xử lý vi phạm hành chính và tại khoản 2, điều 4 nghị định này. 5. Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 4 điều này và có quyền quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 3 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành văn bản số 914 UBND-VHTT về việc tuyên truyền tổng đài tiếp nhận thông tin về tin nhắn rác, cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, gửi Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã. Ngày 17 tháng 3 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố nhận được văn bản số 507/STTTT-BCVT của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền tổng đài tiếp nhận thông tin về tin nhắn rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, để tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân trên địa bàn thành phố thực hiện việc phản ánh và xử lý tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo. Ủy ban Nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau. 1. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và thành phố, nội dung đưa vào hoạt động hai đầu số tổng đài 156 và 5656 của Bộ Thông tin và Truyền thông để người dân trên địa bàn thành phố phản ánh các tin nhắn rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, tuyên truyền về cách thức nhận thông tin phản ánh của các doanh nghiệp viễn thông, quy trình việc xác minh thông tin thuê bao của số thuê bao có hành vi phản ánh phát tán cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, quy trình xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật. 2. Ủy ban Nhân dân các phường xã đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, tăng cường tuyên truyền lưu động tại các xóm, tổ dân phố, các hình thức tuyên truyền thông qua các hội nghị, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể của địa phương để người dân phản ánh và xử lý tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo cụ thể như sau. Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thí điểm đầu số 156 tiếp nhận phản ánh về cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo qua hai hình thức thoại và tin nhắn. Đầu số 5656 vẫn duy trì hoạt động. Đây là đầu số được sử dụng thống nhất trên toàn quốc và triển khai với tất cả các nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông cố định, di động. Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, các doanh nghiệp viễn thông sẽ xác minh thông tin thuê bao của số thuê bao có hành vi phản ánh phát tán cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, từ đó yêu cầu xác thực lại thông tin thuê bao, xử lý vi phạm nếu thông tin thuê bao không đúng quy định. Theo tại điểm E khoản 7, điều 1, Nghị định 49/2017/NĐ-CP, tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông 1 chiều. Tiếp theo tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông 2 chiều nếu không thực hiện và tiếp theo là thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông. Đồng thời các doanh nghiệp viễn thông sẽ gửi các nội dung phản ánh tới cơ quan chức năng để tổng hợp, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật. Cách thức phản ánh cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo thông qua hình thức gửi tin nhắn hoặc gọi điện tới đầu số 156, cụ thể như sau. Cách 1, gửi tin nhắn miễn phí tới đầu số 156, trong đó với tin nhắn rác, S, số điện thoại, nguồn phát tán, nội dung phản ánh, gửi 156 hoặc 5656. Với cuộc gọi có dấu hiệu cuộc gọi rác, V, số điện thoại, nguồn phát tán, nội dung phản ánh, gửi 156 hoặc 5656. Với cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, LD, số điện thoại, nguồn phát tán, nội dung phản ánh, gửi 156 hoặc 5656. Cách 2, gọi tới đầu số 156 miễn phí để cung cấp thông tin về số điện thoại vừa thực hiện cuộc gọi có dấu hiệu thực hiện cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, trích dẫn một số nội dung có liên quan theo hướng dẫn của bộ phận chăm sóc khách hàng của các nhà mạng. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ đồng chí Lý Trần Lệ Thủy, chuyên viên phòng bưu chính viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông, số điện thoại 0946098288. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thái Nguyên, Báo Công an Nhân dân, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.